chương trình audio giáo lý dự tòng. Phần thứ nhất, Thiên Chúa đấng sáng tạo.
Bài 4. Thiên Chúa dựng nên trời đất muôn vật và loài người. Kính chào quý học viên chương trình audio giáo lý dự tòng. Chúng ta vừa tìm hiểu hoàn tất 3 bài giáo lý. Bài thứ nhất, con người tìm kiếm Thiên Chúa. Bài thứ hai, Thiên Chúa nói với loài người. Và bài thứ ba, đón nhận lời Thiên Chúa. 3 bài giáo lý này được gọi là phần mở đầu. Hôm nay chúng ta bắt đầu bước vào phần chính đầu tiên của chương trình giáo lý nói về Thiên Chúa là đấng sáng tạo. Trước khi đi vào phần này, chúng tôi muốn quý vị cùng điểm lại những nét chính trong phần mở đầu vừa qua. Phần mở đầu cho chúng ta thấy tự khả năng con người có thể nhận biết và tìm kiếm Thiên Chúa dựa vào trật tự vũ trụ, vào những khát vọng chân chính, vào tôn giáo, cách riêng là công giáo. Tuy vậy, Thiên Chúa không để con người đơn phương tìm kiếm Ngài, nhưng Ngài đã đến nói chuyện với con người qua Thánh Kinh. Ngài đã nói cho con người biết chương trình và hành động cứu độ của Ngài được Chúa Giê-xu thực hiện trong suốt dòng lịch sử loài người. Vì vậy, muốn tìm và gặp được Chúa, chúng ta phải mở lòng đón nhận những lời Thánh Kinh với tâm hồn đơn sơ, vui vẻ và thật khiêm tốn theo sự hướng dẫn của Hội Thánh. Giờ đây, bước vào phần thứ nhất, chúng ta tiếp tục tìm hiểu sâu hơn về công trình tạo dựng và cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện qua từng giai đoạn như thế nào. Thiên Chúa đã kêu gọi con người cộng tác vào chương trình đó ra sao? Và con người có thái độ gì đối với lời mời gọi của Thiên Chúa? Phần này bao gồm 5 bài, từ bài số 4 đến bài số 8. Bây giờ kính mời quý vị bắt đầu tìm hiểu bài số 4, Thiên Chúa tạo dựng trời đất muôn vật và loài người. Trước hết, mời quý vị cùng lắng nghe lời Chúa.
Cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẽ nói. Xin cho con lớn tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài ngày muốn con.
Lời Ngài là sức sống của con.
Lời Chúa trong sách Khởi Nguyên, Thiên Chúa phán: Chúng ta sẽ làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất.
Kính thưa quý học viên, trong xã hội ngày nay, khoa học dường như đang được tin cậy và đề cao nhất. Người ta nghĩ rằng nó có thể giải quyết được tất cả những vấn nạn bằng những chứng minh cụ thể, cân đo đong đếm được. Nhưng thực ra, qua mọi thời, vẫn có nhiều người, ngay cả những nhà khoa học, luôn luôn đặt ra những câu hỏi liên quan đến ý nghĩa cuộc đời, chẳng hạn như: Loài người bởi đâu mà có? Tôi sống ở đời này để làm gì? Chết rồi đi đâu? Trời đất tự nhiên mà có sao? Thật vậy, các vấn nạn trên đây là những vấn nạn muôn thuở mà từ những suy luận bình dân cho đến khoa học, triết học, tôn giáo đều muốn trả lời. Riêng Công giáo luôn luôn tôn trọng ý kiến mỗi người, tôn trọng niềm tin của các tôn giáo. Tuy nhiên, dựa vào mặc khải trong Kinh Thánh, Công giáo có những xác tín sau đây mà nội dung bài giáo lý hôm nay muốn trình bày. Thứ nhất, nguồn gốc vũ trụ. Thứ hai, nguồn gốc con người. Thứ ba, những thụ tạo khác. Giờ đây mời quý vị bước vào điểm thứ nhất. Nguồn gốc vũ trụ. Ngày nay có nhiều người vẫn cho rằng vũ trụ này tự nhiên mà có. Quan niệm đó vẫn được Hội Thánh Công giáo tôn trọng. Tuy nhiên, dựa vào Thánh Kinh, Hội Thánh khẳng định rằng Thiên Chúa chính là Đấng đã dùng quyền năng của mình để tạo dựng nên vũ trụ này. Chúng ta cần phân biệt hai khái niệm: tạo dựng hoặc dựng nên, khác với chế tạo. Đây là sự phân biệt rất quan trọng. Chế tạo là gì? Thưa, chế tạo là dùng những vật liệu đã có làm thành cái khác. Ví dụ, để chế tạo ra cái bàn, tôi dùng những vật liệu đã có sẵn như gỗ, đinh, cưa, đục, bào để làm ra cái bàn. Hoặc để chế tạo ra cái áo, tôi dùng những vật liệu đã có sẵn như vải, kim, chỉ, thước đo, kéo để làm ra cái áo. Trong khi đó, tạo dựng hay dựng nên, làm nên một cái gì đó từ hư không, nghĩa là từ không làm thành có. Thật vậy, chỉ có Thiên Chúa mới có khả năng tạo dựng, còn loài người thì có khả năng chế tạo mà thôi. Thiên Chúa tạo dựng như thế nào? Kinh Thánh đã thuật lại, Thiên Chúa chỉ phán một lời, các vật thể lần lượt xuất hiện. Ví dụ, Thiên Chúa phán phải có ánh sáng, liền có ánh sáng. Thiên Chúa phán đất sinh thảo mộc xanh tươi, liền có như vậy. Thiên Chúa lại phán đất phải sinh ra các con vật tùy theo loài, gia súc, loài bò sát và dã thú theo từng loại, liền có như vậy. Qua các hình ảnh đó, Thánh Kinh chỉ muốn nói cho chúng ta rằng tất cả mọi sự trong vũ trụ này đều do Thiên Chúa dựng nên. Đến đây, có lẽ quý vị sẽ đặt câu hỏi: vậy Thiên Chúa dựng nên vũ trụ này vì ai và cho ai? Thưa, Thiên Chúa dựng nên vũ trụ này vì con người và cho con người. Con người không thể sống và làm được gì nếu không có vũ trụ này. Đó là cái nôi, là nguồn cung cấp lương thực cho loài người. Vì vậy chúng ta phải hoàn toàn nhờ vào Chúa, Không có Chúa thì chúng ta không thể tồn tại. Tóm lại, những điều vừa trình bày trên cho chúng ta thấy vũ trụ này được Thiên Chúa tạo dựng nên, chứ không phải tự nhiên mà có. Hay nói cách khác, Thiên Chúa là nguồn gốc của vũ trụ này. Đó là nội dung của điểm chính thứ nhất trong bài giáo lý hôm nay. Giờ đây kính mời quý vị bước sang điểm chính thứ hai. Nguồn gốc con người. Con người cũng do Thiên Chúa dựng nên, và Ngài dựng nên con người cách công phu hơn. Kinh Thánh ghi lại rằng, trước hết Thiên Chúa suy nghĩ và quyết định, chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta, để con người làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú, tất cả mặt đất và mọi giống vật bò dưới đất. Sau đó Ngài lấy bùn đất nặn nên một thân xác, hà hơi vào để cho thân xác ấy có sự sống. Điều này diễn tả rằng con người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa và bao gồm thân xác và linh hồn. Thân xác là vật chất nên sẽ tiêu tan, còn linh hồn thì thiêng liêng, bất tử. Là hình ảnh Thiên Chúa nên con người có phẩm giá rất cao quý. Con người có lý trí, ý chí, tự do, nghĩa là có khả năng tự quyết định làm một sự việc và có trách nhiệm trước sự việc đó. Nói cách khác, Chúa ban cho con người có khả năng và tự do chọn lựa để mình trở nên tốt hơn hay xấu hơn và hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự chọn lựa của mình. Là hình ảnh Thiên Chúa, con người được tạo dựng có nam, có nữ. Kinh Thánh ghi lại, Thiên Chúa đã lấy xương sườn của người nam, Adam, để tạo dựng nên người nữ, Eva. Hình ảnh này diễn tả rằng người nữ có cùng phẩm giá, bình đẳng và có tương quan rất gần gũi với người nam. Chính vì vậy, Adam khi nhìn thấy Eva thì nói rằng, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Hình ảnh đó cũng cho thấy rằng hôn nhân là cách thế tự nhiên giúp đôi bạn phát triển nhân cách xây dựng xã hội và hội thánh. Là hình ảnh Thiên Chúa, con người được tham dự hạnh phúc của Ngài. Thánh Kinh cho biết Thiên Chúa đặt nguyên tổ loài người sinh sống trong vườn địa đàng, làm chủ và hưởng dụng mọi thụ tạo. Điều đó nói lên loài người được tham dự hạnh phúc của Thiên Chúa. Với ý nghĩa là, ở đời này, loài người sống và thực hiện thánh ý Thiên Chúa. Ví dụ, làm cho vũ trụ xinh đẹp hơn và xây dựng đời sống cộng đồng yêu thương. Và ở đời sau, loài người được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu với Thiên Chúa. Với những điều vừa trình bày ở trên, chúng ta tóm lại như sau. Được Thiên Chúa dựng nên và trao quyền làm chủ thế giới này, con người có sứ mệnh, nhận biết, tôn thờ, yêu mến người và sống yêu thương hòa thuận với nhau như anh em trong một nhà để được hạnh phúc vĩnh cửu. Giờ đây kính mời quý vị bước sang điểm chính thứ ba. Những thụ tạo khác. Một vấn đề được đặt ra là ngoài vũ trụ và loài người, Thiên Chúa còn tạo dựng nên loài nào nữa không? Thưa, Thiên Chúa còn dựng nên các thiên thần. Các thiên thần có nhiệm vụ tôn thờ Thiên Chúa, thi hành mệnh lệnh của người. Thiên Chúa cũng dự định cho các thiên thần được hưởng hạnh phúc đời đời. Tiếc thay, một số đã phản loạn nên bị phạt hỏa ngục, gọi là ma quỷ. Chính ma quỷ xúi dục nguyên tổ Adam, Eva phạm tội, gây nên tình trạng khổ cực cho ông bà và con cháu. Ngày nay, ma quỷ luôn cám dỗ ta phạm tội mất lòng Chúa. Thánh Phêrô diễn tả ma quỷ như những con sư tử đói khát tìm mồi. Ngài nói, anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự. Kính thưa quý học viên, với phần trình bày của bài giáo lý hôm nay, chúng ta cần nắm bắt ba điểm chính sau. Thứ nhất, tất cả trời đất muôn vật đều do Thiên Chúa tạo dựng nên. Thứ hai, loài người có linh hồn và xác. Chúa đã dựng nên giống hình ảnh Ngài cho làm chủ vũ trụ và cho hưởng hạnh phúc đời đời. Thứ ba, ngoài các thụ tạo hữu hình, Thiên Chúa còn tạo dựng nên các thiên thần và loài vô hình. Phần trình bày giáo lý của chúng ta đã kết thúc. Giờ đây, kính mời quý vị cùng lắng đọng tâm hồn qua giây phút cầu nguyện. Lạy Chúa, hôm nay con đã biết được vũ trụ này do Chúa dựng nên để ban cho loài người chúng con làm chủ và hưởng dùng. Đó là điều hạnh phúc nhất của chúng con. Đặc biệt hơn nữa, chính chúng con đây cũng là bởi Chúa mà có. Chúa ban cho chúng con có thân xác và có linh hồn để cảm nhận tình thương của Chúa và của mọi người. Con xin cảm tạ Chúa về những hồng ân cao cả này. Xin Chúa mở lòng mở trí con để ngày càng cảm nhận tình thương của Chúa sâu xa hơn. Xin giúp con luôn tín thác và kiên trì trên con đường tìm kiếm Chúa.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.